Đế Bá, chương 5042, bởi vì ta đẹp trai, gocchuyenaudio.com, vậy thì bắt đầu đi, Lý Thất nở nụ cười, đối với nhị công chúa cùng Phi Mã Ngân Thương nhàn nhạt nói ra. Các ngươi trước thử, để miễn cho nói ta khi dễ các ngươi. Nhị công chúa cùng Phi Mã Ngân Thương đều sắc mặt nhìn không tốt, bọn hắn cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng, nhị công chúa cùng Phi Mã Ngân Thương hai người tiến lên, bất ước hòa thượng hợp thành chữ thập cười hì hì tuyên một cái Phật hiệu. Ngã Phật Từ Bi, hoan nghênh hai vị lão gia đến nếm thử, một người 80, hai người 160, hai vị là riêng phần mình giao đây, hay là... Bất ước hòa thượng lời còn chưa nói hết, Phi Mã Ngân Thương liền quăng một cái túi càn khôn cho hắn, nói ra. Còn lại thưởng ngươi, thiện tai, hòa thượng cảm ơn đại lão gia, nguyện hai vị đại lão gia thắng ngay từ trận đầu, mã đáo thành công. Bất ước hòa thượng mừng khấp khởi nhận túi càn khôn, còn vì Phi Mã Ngân Thương cùng nhị công chúa đưa lên chúc phúc. Không thể không nói, bất ước hòa thượng chính là người có ý tứ. Lấy thân phận mà nói, lấy thực lực mà nói, bất ước hòa thượng tuyệt đối có thể sánh vai với tứ đại tông sư, phải biết một trong tứ đại tông sư Bàn Nhược Thánh Tăng, vẫn là sư đệ hắn, năm đó bất luận là Phật Pháp hay là Thiên Phú, Bàn Nhược Thánh Tăng cũng không bằng bất ước hòa thượng. Thử nghĩ một chút tứ đại tông sư loại tồn tại này, tùy tiện một vị đứng ở chỗ này, ở đây bất luận kẻ nào chỉ sợ đều sẽ cung cung kính kính, cũng không dám có chút làm càn. Không nói tới đại tông sư loại tồn tại này, giống như trưởng bối Phi Mã Ngân Thương Trương Vân Chi, hắn cũng không dám vung một túi càn khôn cho hắn, ngạo nghễ nói còn lại thưởng ngươi. Mà xem như là tứ đại tông sư tồn tại cường đại như vậy, Trương Vân Chi ngần ấy tiền trinh, bọn hắn cũng sẽ không để vào mắt đối với bọn hắn tới nói, vậy đơn giản chính là sự tình chín châu mất sợi lông. Nhưng mà những chuyện không thể nào này, hết lần này tới lần khác trên người bất ước hòa thượng phát sinh. Tại thường thường nhiều khi tất cả mọi người đem thân phận bất ước hòa thượng cho quên lãng, tại trong ngày thường, tất cả mọi người không có để ý hắn là có thể sánh vai tồn tại tứ đại tông sư, cũng không có bao nhiêu người để ý đến hắn là tổng trưởng quỹ như ý phường. Càng nhiều, mọi người đối với bất ước hòa thượng ấn tượng chính là một cái hòa thượng phá giới, một cái người làm ăn. Đây chính là bất ước hòa thượng, có lẽ, đây chính là địa phương hắn mới cao minh nhất. Trương Vân Chi cùng nhị công chúa đi vào quảng trường, mặc dù tại trước đó bọn hắn, không biết có bao nhiêu người thất bại, trong đó không thiếu tuyệt đại lão tổ đại giáo. Nhưng là, mỗi người đều đối với mình có mấy phần may mắn, cho dù Trương Vân Chi cùng nhị công chúa đều cảm thấy không thể nào, trong lòng bọn hắn là ôm một phần may mắn. Bọn hắn đều hy vọng chính mình có thể từ trong hoàng kim thuyền vớt ra bảo vật đến, hy vọng chính mình có thể đẩy ra cửa gỗ. Ở đây rất nhiều người cũng đều nhìn Trương Vân Chi cùng nhị công chúa, mặc dù mọi người cũng đều biết Trương Vân Chi cùng nhị công chúa bọn hắn có thể thành công hay không, đều không trọng yếu, dù sao trận này đánh cực chân chính nhân vật chính là Lý Thất Giả có thể thành công hay không, đó mới là mấu chốt mà Trương Vân Chi cùng nhị công chúa hai người bọn họ có thể thành công. gocchuyenaudio.com, hay không, cũng không ảnh hưởng trận đánh cực này, bọn hắn chẳng qua là qua loa mà thôi. Mặc dù là như vậy, Trương Vân Chi cùng nhị công chúa nhất cử nhất động y nguyên hấp dẫn lấy chú ý của mọi người. Đại thủ vươn vào trong hoàng kim thuyền, Trương Vân Chi cùng nhị công chúa bọn hắn đưa tay đi vào, như mọi người nói tới, bọn hắn đều sờ không tới đáy, phía dưới hoàn toàn là sâu không thấy đáy. Trương Vân Chi cùng nhị công chúa nhìn nhau một chút, bọn hắn đồng thời thi triển thần thông, bàn tay vô hạn duỗi dài, nhưng là, mặc kệ bọn hắn vô hạn duỗi dài như thế nào, cho dù bàn tay của bọn hắn có thể cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, nhưng, phía dưới hoàng kim thuyền vẫn là trống rỗng, vẫn là sâu không thấy đáy, căn bản là sờ không tới cái gì. Trương Vân Chi cùng nhị công chúa đem hết toàn lực vẫn là hoàn toàn không có cái gọi là cuối cùng, bọn hắn chỉ lấy tay, hậm hực đứng lên. Xem ra, là không ai có thể ngoại lệ. Thuẫn đến Trương Vân Chi cùng nhị công chúa hai người bọn họ đều là hai tay trống trơn, mọi người cũng không ngoài ý muốn, dù sao tại trước bọn hắn, tất cả mọi người thất bại, hiện tại bọn hắn hai người thất bại, chuyện này cũng không có gì tốt kinh ngạc, bọn hắn cũng không phải người cao nhất, cũng không phải tồn tại thực lực cường đại nhất. Cuối cùng, Trương Vân Chi cùng nhị công chúa đứng ở trước nhà gỗ, nhìn trước mắt cửa gỗ đơn bạc không gì sánh được này, nhìn cửa gỗ cũ nát mà thật mỏng, vậy đơn giản chính là một cước là có thể đem nó đá văng. Nếu như trước đó, không phải có người nói qua, nhà gỗ này bị vô thượng chí tôn cấm phong qua, cái này đều để người khó mà tin tưởng, dù sao, xem xét cửa gỗ này đơn bạc như vậy, ai có thể tưởng tượng, nó có thể ngăn cản tất cả công kích. Cho dù bọn hắn đã biết trước đó, tất cả mọi người thất bại, nhưng là Trương Vân Chi cùng nhị công chúa trong lòng bọn hắn y nguyên có chút không tin tà, bọn hắn cũng không nhịn được muốn nếm thử một chút. Ở thời điểm này, chỉ gặp Trương Vân Chi cùng nhị công chúa hai người bọn họ nhìn nhau một chút, nghe được canh một tiếng vang lên, Trương Vân Chi đã ngân thương trong tầm tay. Ngân thương liêu kim, có rồng ngồi, đạo văn chuyển vận, tràn ngập lực lượng cường đại, đầu rồng hàm lưỡi đao, mũi thương vô cùng sắc bén, ai cũng có thể nhìn ra được ngân thương trong tay Trương Vân Chi chính là một thanh binh khí cường đại, đây cũng là chiến thương 10 phần nổi danh Trương gia bọn hắn, uy lực rất lớn. Tại trong keng một tiếng thương minh, Trương Vân Chi trên người áo giáp tản mát ra ngân quang, nghe được giống một tiếng long ngâm, chỉ gặp ngân long chiếm cứ tại trên chuôi thương giống như phục sinh, chỉ hàm hàn nhận trong nháy mắt lóe ra ngân quang đáng sợ. Lên, ở thời điểm này, nhị công chúa cũng quát một tiếng, chỉ gặp nàng bóp chân quyết nghe được thu một tiếng phượng gáy, trong nháy mắt này, bồng một tiếng vang lên, chỉ gặp nhị công chúa toàn thân tốt dâng trào ra đại đạo chân hỏa, ở trong đại đạo chân hỏa chậm rãi dâng lên phượng hoàng đồ đằng. Phá, ngay tại trong nháy mắt này, Trương Vân Chi xuất thủ, ngân thương trong tay như điện chớp đánh ra. Mà cùng lúc đó, nhị công chúa quát một tiếng, tố thủ một phong, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, nàng đại đạo chân hỏa cao cao nâng lên kia trong nháy mắt phong bám vào trên thân Trương Vân Chi, lập tức khiến cho toàn thân Trương Vân Chi chân hỏa trùng thiên cả. Góc truyện audio.com, người như nộ hỏa cuồng long, tràn đầy khí tức cuồng bá. Tại trong nháy mắt này, lòng khiếu phượng ngâm, ngân thương, bên cạnh có liệt diễm phượng hoàng làm bạn. Một màn như thế, để không ít người thán phục một tiếng, có lão tu sĩ cũng không khỏi cảm khái nói ra. Hai người ăn ý thật sự là tốt, tiện tay một kích liền có thể hình thành hợp kích. Nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng làm cho không ít tu sĩ tuổi trẻ trong nội tâm hâm mộ ghen ghét, có thể dưới một kích liền có thể có ăn ý như vậy, cái này hoàn toàn có thể nhìn ra được Trương Vân Chi cùng nhị công chúa tình cảm hết sức tốt. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Trương Vân Chi cùng nhị công chúa liên thủ một kích nặng nề mà đánh vào trên cửa gỗ đơn bạc, khi ngân quang cùng liệt diễm tiêu tán, cửa gỗ cũ kỹ mà thật mỏng y nguyên đóng lại, không chút nào tổn hại, không có cái gì lưu lại. Vẫn chưa được, nhìn thấy một màn này, mọi người cũng không ngoài ý muốn, trên thực tế, trong con mắt của mọi người, Trương Vân Chi cùng nhị công chúa đẩy không ra cửa gỗ, đó là việc trong dự liệu, nếu như bọn hắn có thể đẩy ra, đó mới làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình đâu. Không thu hoạch được gì, Trương Vân Chi cùng nhị công chúa bất đắc dĩ nhìn nhau một chút, bọn hắn đành phải đi ra. Tới phiên ngươi, Trương Vân Chi hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Ích Lý Thất Dạ. Ngươi tốt nhất hưởng thụ một chút thời gian còn lại đi. Nhị công chúa xâm nhiên nhìn qua Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra. Rất nhanh, ngươi liền đầu người rơi xuống đất, nhị công chúa nhìn qua Lý Thất Dạ, vậy thì giống như nhìn xem người chết. Nàng cùng Trương Vân Chi đều đã nếm thử qua, nàng tin tưởng, Lý Thất Giả tuyệt đối không có khả năng thành công, Lý Thất Giả tuyệt đối không có khả năng từ trong hoàng kim thuyền vớt ra đồ vật, càng không khả năng đẩy ra cửa gỗ. Cho nên, dưới cái nhìn của nàng, ván này nàng tất thắng không thể nghi ngờ, đến lúc đó, nàng sẽ đích thân chặt xuống đầu lâu Lý Thất Giả, lúc này mới có thể tiêu mối hận trong lòng nàng. Tới phiên ta, Lý Thất Giả giang tay ra, lộ ra dáng tươi cười. Thiếu gia quá cản rỡ. Kim Sử Thái Tử không khỏi cười khổ lắc đầu, hắn đương nhiên không hy vọng Lý Thất Dạ đầu người rơi xuống đất, nhưng là đánh cược đã định, hắn còn có thể thế nào? Thiện tai tí chủ, một cái 80. Bất Ước Hòa Thượng cười hì hì đưa tay, hướng Lý Thất Dạ đòi tiền. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ta có thể không trả tiền. Vì cái gì? Bất Ước Hòa Thượng cũng không khỏi ngơ ngác một chút, nói ra. Nói lý do tới nghe một chút, dáng dấp đẹp trai, Lý Thất Dạ tùy ý. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, ở đây không ít người đều ngây ngốc một chút, ngay sau đó, ở đây không biết bao nhiêu người cười như điên. Hắn đều lớn lên đẹp trai, nói đùa cái gì, một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Có tu sĩ trẻ tuổi cuồng tiếu lớn tiếng nói, còn nữ tu sĩ xinh đẹp tư thái buồn nôn, khinh thường nói ra. Người muốn quý ở tự biết tự luyến cũng phải có một cái trình độ, nếu như hắn đều gọi đẹp trai, vậy người người ở giữa đều là tiên nhân rồi. Cái này cũng không trách mọi người chế giễu Lý Thất Dạ bộ dáng phổ thông đến không thể phổ thông hơn kia căn bản là cùng đẹp trai không dính nổi. Không biết tự lượng sức mình cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Góc truyện audio.com, chính mình là hùng dạng thế nào, con cóc mà thôi. Nhị công chúa chẳng thèm ngó tới, chán ghét nói ra. Nhưng Lạc Bất Ước Hòa Thượng không có cười, hắn trên dưới đánh giá Lý Thất Dạ một phen, 10 phần nghiêm túc cuối cùng, Bất Ước Hòa Thượng hai tay hợp thành chữ thập, sợ hãi than nói. Thí chủ chính là tiên thể hạ phàm, tiên quang rọi khắp nơi, tiên tư vô cấu, đại đạo vô ngần, Hòa Thượng tự ti mặc cảm, đẹp trai, thật sự là đẹp trai phát nổ. Thí chủ mời đến, Bất Ước Hòa Thượng trước mặt nói, nghe đó là 10 phần văn nhã, cho người ta cảm giác cao tăng, một câu tiếp theo nói, vậy đơn giản chính là con buôn đến không thể lại con buôn, nghe tựa như là liều mạng đập mông ngựa Lý Thất Dạ. Đương nhiên, trước sau mà nói, đều là đang quay mông ngựa, chỉ bất quá trước mặt câu nói này đập đến càng văn nhã mà thôi. Ách, cái này lập tức làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này. Bất Ước Hòa Thượng vậy mà khen Lý Thất Dạ lớn dáng dấp đẹp trai, hơn nữa còn là đẹp trai nổ loại kia, cái này khiến tất cả mọi người cho là mình là nghe lầm. Nếu như nói, Bất Ước Hòa Thượng không biết xấu hổ ca ngợi ai, ta tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần đưa tiền là được. Có lão tu sĩ không khỏi lẩm bẩm nói ra, nhưng, nếu như nói, có tiền không kiếm lời, hoặc là muốn từ trong tay Bất Ước Hòa Thượng móc xuất tiền đến, vậy đánh chết ta cũng không tin. Hòa Thượng này, hôm nay thế nào? Cách Trương.